không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10,000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20,000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi mà nói về hạnh các thánh, ta thấy rằng là có những vị thánh đời sống rất là đơn sơ, giản dị, và đưa ra một con đường gọi là con đường nên thánh cũng đơn sơ giản dị. Ví dụ như là thánh Teresa hay đồng Giêsu, hoặc là thánh Damiano Savio, hoặc là những vị thánh ẩn tu chẳng hạn. Nhưng mà đồng thời cũng có những vị thánh chúng ta thán phục, trầm trồ, ngợi khen, nhưng mà khó bắt chước được lắm. Thưa anh chị em, ngày 23 tháng 8, giáo hội kinh thánh Rosalima, thì thánh Rosalima thuộc loại những vị thánh rất là khó mà bắt chước theo ngài lắm. Thưa anh chị em, chúng ta tôn kính và thán phục sự thánh thiện của Rosalima, nhưng rất khó tìm cách bắt chước theo đường lối ngài để mà nên thánh. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người nhận thánh Rosalima làm bổn mạng cá nhân, cũng như những cộng đoàn, những tập thể nhận thánh Rosalima làm bổn mạng. Bây giờ thử nhìn lại cuộc đời của thánh Rosalima để coi mình có bắt chước được hay không. Ai bắt chước được thì lát nữa lễ xong rồi đăng ký đi theo thánh Rosalima. Thưa anh chị em, Rosalima là vị thánh nữ đầu tiên của châu Mỹ. Cha mẹ thánh nữ là người Tây Ban Nha, nhưng vì kinh tế khó khăn, gia đình gặp cảnh túng nghèo, cho nên ông bà phải bỏ quê cha đất tổ là Tây Ban Nha mà đến Lima, thủ đô của nước Peru nằm trong vùng Nam Mỹ, vào năm 1543 để tìm kế sinh nhai. Đó cũng là chuyện mà bây giờ xảy ra rất thường, phải bỏ quê cha đất tổ mà đi lập nghiệp. Có những người bỏ Bắc vào Nam, rồi có những người bỏ Việt Nam để đi ra nước ngoài kế sinh nhai, mà phải tìm cách mà sống, chứ còn bây giờ cứ sống ở đất nước thì khó khăn quá, cho nên họ tìm mọi cách để mà họ có khi thì vượt biên, có khi thì đi bán chính thức, có khi đi chính thức theo con đường lao động, hoặc con đường kết hôn, hoặc bất cứ con đường nào đó để họ có thể sống được. Mục đích là vấn đề kinh tế, vì cuộc sống nó khó khăn quá. Rồi có những người bây giờ thì phải hy sinh, ví dụ như cô em bảo bây giờ con phải hy sinh đi sang Nhật, hoặc đi hy sinh đi sang Nga để mà đi làm, sang Đài Loan, sang Trung Quốc chẳng hạn để đi làm. Làm gì? Để mà có tiền gửi về cho gia đình. Hoặc là có những em từ ngoài Bắc cũng hy sinh bỏ nơi mà gọi là quê cha đất tổ, không đi ra được nước ngoài thì đi vào trong Nam này để sống, để làm việc, rồi thì chắt chiu gom góp mỗi tháng gửi về cho mẹ mấy trăm ngàn hay là triệu bạc, là thích lắm rồi, là to lắm rồi. Ở miền quê mà được 100,000 cũng là lớn rồi. Rồi khi mà chúng tôi xuống miền Tây chẳng hạn, thì cũng gặp trường hợp rất khó khăn cho các cha coi xứ, nên đi đến những vùng quê đã nghèo rồi lại còn nghèo hơn, nghèo cả của cải vật chất, nghèo cả về nhân sự. Vì những người trẻ, ví dụ như là anh này, giống như là chị kia, 18, 20, 30, lũ lượt bỏ quê để lên tỉnh mà kiếm sống. Đi đến những khu công nghiệp, ví dụ như là Bình Dương, rồi những khu công nghiệp có khi là ngay cả Sài Gòn nữa, để tìm công ăn việc làm, rồi gom góp mà gửi về quê nhà cho bố mẹ. Chúng ta thấy chẳng có ai muốn bỏ quê cha đất tổ bao giờ, đúng không? Chẳng ai muốn, mình đang sống quen rồi mà phải bỏ cái quê cha đất tổ, bỏ cái nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ cái nơi mà mình đã một thuở bé thơ ở đó rồi, bây giờ đi đến một cái nơi rất là xa lạ, không có người thân, không có người quen, cũng chẳng có nhà cửa sẵn gì cả. Có những em tội nghiệp chơ vơ ở gọi là thân gái dặm trường, rồi bao nhiêu cái chuyện tiêu cực nó xảy ra, bị lừa, rồi bị bán vào những động mại dâm và bán vào những cái chốn ăn chơi đâu có biết. Đến mà người ta bảo là cần việc làm, lên đây chị dắt đi tìm việc làm, lương tháng 3 triệu chẳng hạn, ở nhà quê kiếm được 300 ngàn đã khó, đây là một lương tháng được 3 triệu, để chị dắt đi làm. Đi làm vô trong quán cà phê, vô trong chỗ bi ôm, vô trong karaoke ôm, vô trong massage tầm bậy tầm bạ, rồi nó tịch thu giấy tờ, rồi nó đưa cho ít tiền để son phấn vào, mặc của nó đẹp vào, đâu phải nó cho đâu, là nợ hết, ký vào sổ nợ hết. Cho nên khi mà lãnh được đồng nào thì trừ nợ hết, và không có giấy tờ tùy thân sao mà ra, rồi nó nhốt lại trong đó như là nô lệ vậy, cho ăn, tới giờ ăn thì đi ăn, tới giờ đi làm là đi làm, rồi về lại, tới giờ ngủ là nằm chỗ đó, không được đi ra ngoài. Người ta đến, người ta giải thoát nhiều trường hợp bị bán làm gọi là nô lệ tình dục. Ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay vẫn còn biết bao nhiêu cảnh nô lệ, vẫn bán người làm nô lệ, mà không rao bán nô lệ như ngày xưa để mình có thể chống, nhưng mà người ta trá hình dưới hình thức là đi xuất khẩu lao động, đi tìm công ăn việc làm. Và biết bao nhiêu người làm nạn nhân. Chúng ta thấy ở bên Hàn Quốc, ở bên Đài Loan, ở bên Hồng Kông, ở bên ngay cả Singapore nữa, Mã Lai cũng có, thạnh nhất là Thái Lan nữa cũng có, biết bao nhiêu cô bị bán sang đó làm nô lệ tình dục. Lý do là đi tìm kế sinh nhai, nhưng mà đâu phải đâu, hoàn toàn là bị lừa hết, tội nghiệp lắm. Vì vậy mà anh chị em mình cầu nguyện riêng thánh lễ ngày hôm nay, riêng thánh Rosalima, như đến hoàn cảnh của gia đình của ngài, nó xảy ra mãi từ thế kỷ thứ 16 mà, vì Rosalima sinh năm 1586, nhưng mà bây giờ sang thế kỷ thứ 21 rồi, đâu có gì thay đổi đâu, có khi nó còn tệ hơn nữa, mà nó tinh vi hơn nữa, mà cũng tàn nhẫn hơn nữa, chỉ vì lòng thương xót nó không có. Khi không có lòng thương xót thì con người họ có thể làm bất cứ cái gì, bất cứ cái gì, miễn là có tiền thì thôi, miễn là đạt được mục đích thì thôi, bất chấp mạng sống con người, bất chấp danh dự, bất chấp hết tất cả. Vì vậy mà Chúa Giêsu mới nói với thánh nữ Faustina rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào mà họ đến với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Rosalima chào đời tại thủ đô Lima, nước Peru vào năm 1586. Tên thật của thánh nữ là Isabel Doliva. Nhưng mà khi sinh được cô bé này, cô đẹp quá, cô bé dễ thương quá, cho nên người ta gọi tên của cô bé ấy bằng tên một loài hoa. Cho nên thay vì cô là Isabel Doliva thì gọi tên một loài hoa hồng. Hoa hồng đó là Rose, Rosa, Rose hay là Rosa, mà sinh ở Lima, cho nên gọi là thánh nữ Rosa Lima. Khi đến tuổi khôn, chính thánh nữ cũng muốn được gọi là Rosa Maria để tỏ lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Và ngày nay, thưa anh chị em, người dân Peru vẫn trìu mến gọi vị thánh bổn mạng của mình là Hoa Hồng Thành Lima, Rosa de Lima. Cuộc đời của Rosa Lima được đan kết bằng những cố gắng hy sinh, bằng những đau khổ, bằng những chiến đấu không ngừng để vươn đến sự thánh thiện, như lời Đức Giêsu nói với những người muốn đi theo Ngài trong bài tin mừng ngày hôm nay. Có rất đông người cùng đi với Người, cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ rằng: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Người ta đông lắm đi theo Đức Giêsu trên con đường đi. Tại vì sao? Tại sao họ đi đông lắm đi theo Đức Giêsu? Tại sao họ đi theo Đức Giêsu rất đông? Thấy Đức Giêsu làm nhiều phép lạ. Tại vì họ thấy là Chúa Giêsu cho họ bánh ăn, tại vì thấy Chúa Giêsu chữa lành bệnh, cho nên họ mong muốn là đi theo Đức Giêsu để tìm cái lợi cho họ mà thôi, để cho họ có được một cái gì đó trong cuộc sống hiện tại này mà thôi. Vì vậy mà Đức Giêsu chấn chỉnh ngay những cái con người ấy, chấn chỉnh ngay những con người ấy. Đức Giêsu chấn chỉnh những con người ấy liền, đó là: muốn theo tôi, muốn theo tôi thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo tôi, chứ không phải đi theo tôi là đi vào cái con đường dễ dãi, con đường thoải mái. Đi theo tôi là đi vào cái con đường mà khó khăn, con đường thử thách, con đường gồ ghề, con đường chông gai. Vì vậy mà Đức Giêsu nói rằng: ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Rosalima thấm thía lời của Chúa nói, cho nên Rosalima muốn cho đời mình trở nên hương thơm đúng nghĩa của một bông hoa tinh khiết dâng kính Thiên Chúa. Anh chị em tên mình là gì? Tên con là gì? Tên con là gì? Lan. Tên con là gì? Mai. Người thì là vân bay bổng trên trời, người là những bông hoa lan, người là những bông hoa mai. Bà Thánh này bà lấy tên là hoa hồng. Thì bà muốn rằng là cái cuộc sống của mình phải sống làm sao như là một cái hoa hồng tỏa hương thơm. Cuộc sống của con cũng vậy. Cha mẹ đặt tên là Mai. Mai nở vào mùa gì? Mùa xuân. Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa. Nếu mà không có hoa mai, người ta không biết có mùa xuân. Thì sự hiện diện của con trong cuộc đời này, trong gia đình mình hay bất cứ ở đâu, làm cho người ta thấy có mùa xuân. Đừng mà mình gặp mình người ta, vì mày ta thấy toàn thứ sầu đông không là chết rồi. Thấy không? Được nhìn cứ phải gặp mình là cứ chiều nay gió đông về là chết rồi. Thì cái tên của mình sống đúng với cái tên của mình là trở thành một cái mùa xuân cho người khác. Gặp ta thấy nó tươi lên, gặp mình ta thấy nó vui lên. Trời ơi, ta đang buồn, gặp mày ta thấy đỡ ghê, thấy vui hẳn lên. Đó, nó như vậy đó. Đó, khi mình sống nên thánh là sống ra đó đó. Mà đó là con đường gọi là từ bỏ mình mà vác thập giá mà đi theo Chúa là vậy. Tại vì thí dụ như bạn đến đây, bạn có cái nỗi buồn riêng của bạn, bạn có nỗi khổ riêng của bạn, mà bây giờ bạn đến đây bạn bắt mọi người cũng phải buồn, cũng phải khổ với bạn được không? Thấy không? Thấy bất công không? Bất công. Rõ ràng là bất công. Bạn có khổ riêng, buồn riêng, vì mọi người đang là vui như thế này, tự nhiên đến mang cái mặt bí xị đến, bảo là đời em là bể sầu, rồi suốt ngày hát bài thu sầu, mà sao lại không hát bài là xuân đã đến rồi, đeo rắc ngàn phồn hoa xuống đời. Bạn thấy không ạ? Đó, thì khi mà bạn mang tên là Mai, thì bạn đến đâu người ta cho người ta thấy cái mùa xuân. Nỗi buồn ai không có, ai cũng chẳng có nỗi đau riêng, đúng không ạ? Thôi tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan đi. Phải không? Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan, cái chuyện buồn riêng của mình để trong lòng, dâng lên cho Chúa được rồi, bắt dâng lên cho người ta làm gì? Dâng lên cho người ta cũng chẳng có thương gì đâu, cùng lắm chỉ là thương hại thôi, sụt sùi vài giọt nước mắt cá sấu thôi. Chứ còn mình sầu mình buồn thì đâu có ai cất được cái nỗi buồn nỗi sầu này cho mình đến với lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa nói thánh nữ Faustina là khi mà con buồn, khi mà con đau khổ đến với ta, dựa đầu vào trái tim ta mà nghỉ ngơi, đừng tìm sự an ủi nơi người thế gian, mà hãy tìm an ủi người, tìm hiểu biết người,
hơn được người hiểu biết,
tìm yêu mến người,
hơn được người mến yêu.
Đó, đó, thánh là như vậy. Thánh là như vậy đó, thưa anh chị em. Vì thế mà Rosalima quyết định làm sao tôi sống đúng với cái tên gọi, đúng cái hoa hồng để trở thành cái hương thơm mà dâng lên cho Chúa. Và cũng hương thơm, vừa cái hoa đó nó vừa có cái nét đẹp của nó, đúng không? Mà vừa có cái hương thơm của nó, gọi là hương sắc. Nhìn đây ta thấy gọi là hương sắc mùa xuân. Nhìn cái bình cắm hoa nó có cái chủ đề của nó chứ, phải không? Cái hương sắc mùa xuân, chị em nhìn thử coi, cái hoa hồng nó cho mùi hương thơm, và cái hoa vũ nữ này là nhảy tung tăng lên, là hương sắc mùa xuân, vừa có hương vừa có sắc. Thì mỗi người anh chị em mình cũng vậy, phải có sắc là những cái đẹp ở bên ngoài, ăn mặc cho nó chỉn chu một chút, đầu tóc cho nó đòn hàng một chút, đừng có bê bối, đừng có lôi thôi quá, đói cho sạch, rách cho thơm, đó cái bên ngoài. Rồi cái bên trong, cái hương thơm là những cái nhân đức của mình, là những cái đức hạnh của mình, là những cái tính tốt của mình. Đó, thì mình làm sao để cho cái hương sắc của loài hoa mà mình mang tên hoa mai nó được rực rỡ lên cả bên ngoài lẫn bên trong. Chị tên là Lan, hoa lan. Có thấy hoa lan đấy không? Nghĩ ra có bài gì hoa lan vậy? Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phải tàn ngày về.
Như hoa tháng mưa, em ơi ai đón anh về.
À, cái hoa phong lan chờ đợi, cái nét trung trinh, cái trung thủy của nó đợi chờ chẳng hạn. Mình là một đóa hoa lan mà dâng lên cho Chúa, dâng lên cho cuộc đời. Một cái bông hoa lan mà có khi cái nét đẹp của nó nhẹ nhàng. Hả? Có những nỗi buồn riêng của mình, chẳng lẽ gì mình đến đây bắt mọi người buồn với mình, phải không hoa lan? Đúng không? Gia đình của mình, công ăn việc làm của mình, rồi bao nhiêu cái nỗi buồn của mình, vì mình đến đây mình thấy góp với cái niềm vui của người khác. Đây là một bó hoa mai, đây là một đó hoa cúc, tôi là một đó hoa lan, tôi làm cho cái vườn hoa cuộc đời nó tươi lên, nó đẹp hơn. Và người ta nhìn vào cái cộng đoàn lòng thương xót Chúa, mai, cúc, trúc, đào, hồng, dũng gì đó đại khái, mỗi người sống đúng với cái tên của mình. Một cái cộng đoàn nó phong phú, một cộng đoàn nó hùng mạnh, cộng đoàn nó tươi sắc, thì lúc đó cái nỗi buồn của mình nó mới vơi đi được. Còn đến đây mà ta cứ để cho cái nỗi buồn của mình nó dìm mình xuống, nó nặng nề, thì rõ ràng mình bất công với cộng đoàn. Giống như là cả một bức tranh nó đang đẹp như vậy, mình lấy nhọ nhồ mình bôi lên đó, thấy không ạ? Cái tay mình dơ mình bôi lên cái, tự nhiên cả cái bức tranh nó bị dơ. Thôi, tay mình dơ thì rửa, tay mình dơ thì rửa. Mà mình buồn thì chạy đến với lòng thương xót của Chúa, chứ đừng có mà cứ ngồi đó rồi thì ngồi đó mà vất vưởng, ngồi đó mà vất vưởng như thế thì cái cuộc sống mình nó ảm đạm quá, thưa anh chị em. Cuộc sống mình nó ảm đạm quá. Vì khi mình đến đâu hãy tập đừng bao giờ đến mà cứ phải xách theo cái nỗi buồn của mình đi theo, để nó nhà đi. Buồn ơi xin chào mi, chuyện tình cũ đã qua, chứ phải nằm bên đó đi. Còn mình đến với lòng Chúa xót thương, không chút lâu bận vướng, đến với lòng Chúa xót thương gì nữa, con tìm được chốn tựa nương. Đó, tìm nơi Chúa chốn tựa nương, chứ không có tìm nơi người thế gian chốn tựa nương. Và đừng có vì người thế gian mà mình phải buồn, phải khổ, phải sầu. Đừng. Nhưng mà nếu có buồn, có sầu, có khổ là vì thương những con người đau, thương những con người buồn, thương những con người sầu mà tôi buồn, tôi thương cảm. Giống như là nãy tôi nói với anh chị em, thương cảm những người mà bây giờ phải đi tha phương cầu thực. Thương là thương như vậy, buồn là buồn như vậy, chứ không phải có nỗi buồn riêng của mình mà bắt người khác phải buồn với mình. Khi mà tôi đến mấy cái xứ nghèo như vậy, càng nghèo nữa vì chẳng còn người trẻ nào cả. Những sĩ đạo bây giờ chẳng còn người trẻ, toàn những ông già bà cả với lại các em thiếu nhi không à. Tội lắm. Các cha bây giờ không thể nào vực dội giáo xứ được, vì không có lực lượng, không có nhân sự. Ca đoàn cũng chẳng có, giáo lý viên cũng không, huynh trưởng cũng mất hết. Bây giờ lấy ai vực lại giáo xứ đây? Cho nên cái hoàn cảnh mà từ thời Rosalima cho tới bây giờ nó còn thê thảm hơn nữa, thưa anh chị em. Chỉ vì miếng cơm manh áo, chỉ vì đồng tiền. Vì vậy mà Rosa đã có một đời sống gương mẫu đạo đức thánh thiện ngay từ bé. Dù rằng cha mẹ chiều chuộng, yêu thương, nâng niu. Cô bé này dễ thương quá. Ui trời, con gái tôi dễ thương quá. Nhưng mà Rosa vẫn tỏ ra đơn sơ, khiêm nhượng và thùy mị. Chứ không phải là vì dễ thương, rồi con cưng, rồi cha mẹ chiều là nó dễ bị hư. Thường là như vậy. Phải không? Mình chiều con mình quá, con hư tại mẹ, cho hư tại bà. Hay cứ nói như vậy. Tại vì mình chiều con mình quá, dạy dỗ giáo dục con mình mà theo cái cảm tính của mình, không để cho lý trí và không để cho đức tin hướng dẫn, thì nó dễ hư. Nhưng mà Rosalima được Chúa gìn giữ ngay từ bé. Vì vậy, dẫu là được cha mẹ cưng chiều, Rosalima không vì thế mà trở thành một cô bé nhõng nhẽo rồi chẳng chọe rồi thì hờn rồi khóc đủ thứ. Đời sống của Rosa gương mẫu ngay từ lối ăn mặc, từ cử chỉ, từ thái độ khiêm tốn, từ lời nói đoan trang, từ cung cách ứng xử dịu hiền. Rồi tới trường thì Rosa chuyên chăm học tập, trau dồi mọi môn học, và thanh nữ lưu tâm cách đặc biệt đến văn chương. Anh chị em có sợ bóng tối không?
Sợ.
Bé có sợ?
Sợ.
Không phải là bé sợ mà lớn cũng sợ. Cho nên mẹ của Rosa là người sợ bóng tối, và Rosa cũng sợ bóng tối. Cả hai mẹ con không bao giờ dám tới chỗ tối. Tuy sợ bóng tối, nhưng mà khi cầu nguyện thì cô bé lại thích ở một mình trong bóng tối. Vì lúc đó cô bé cảm thấy rằng là mình được hoàn toàn hướng về Chúa mà không bị ai thấy. Thường ở những trong nhà nguyện, đôi khi mình vô đó, những cái lúc buổi tối lặng lẽ một mình cầu nguyện với Chúa, mình cảm thấy nó sốt sáng hơn. Phải không ạ? Những lúc mình có tâm sự buồn đến với Chúa, giống như là Faustina đến, không phải là quỳ nhưng mà nằm vạ xuống, nằm vặt xuống, gục luôn xuống, sấp mặt xuống lại Chúa, chết mất Chúa ơi, không thể nó chịu nổi rồi, khổ quá Chúa ơi, chết mất Chúa ơi. Chỉ còn một mình với Chúa. Vì vậy mà có một số nhà thờ vì họ có nhà nguyện thánh thể nhỏ nhỏ, nhà chầu thánh thể, đặt thánh thể đó rồi người ta cứ đến ta lặng lẽ cầu nguyện với Chúa, không có hát, không có đọc kinh, không có ồn ào gì cả, cứ lặng lẽ từng người tâm sự với Chúa. Đôi khi chị em mình cần những giây phút thinh lặng với Chúa như vậy, để cho mình trải lòng ra với Chúa, nhất là với Chúa Giêsu thánh thể. Rosalima thích ở trong bóng tối để cầu nguyện như vậy. Một đêm kia thì Rosa nán lại cầu nguyện lâu hơn tại một cái chòi ngoài vườn. Bà mẹ sợ có chuyện gì xảy đến cho con gái, mà bà lại sợ bóng tối, cho nên không dám đến một mình đi vào trong cái vườn, đến cái chòi mà tìm cô con gái cưng của mình. Vì bà làm gì bây giờ? Bà làm gì bây giờ? Mấy bà mẹ Thì nói cho tôi coi. Gọi hả? Làm gì? Làm gì? Người thì đốt đèn, người thì gọi làm gì? Đơn giản thôi, gọi chồng đi. Chồng để làm gì? Tại sao mà cứ việc gì là cứ phải mẹ hết rồi gánh hết mọi chuyện, ôm hết xô hết mọi chuyện này, để cho ông ngồi ông đi coi tivi xong rồi mình đi tìm đứa bé là sao? Này anh, con bé nó đang ở ngoài vườn về em ra ngày tối quá, anh đi với em ra tìm đứa bé được không? Ờ. Tôi thấy nhiều khi mình cứ hay ôm xô hết mọi chuyện, chẳng có chia sẻ công việc gì. Vợ chồng phải chia sẻ với nhau những cái lo lắng, những cái buồn vui, những cái sướng khổ. Này anh, em nhặt rau thì anh rửa chén. Này anh, em rửa chén thì anh nhặt rau. Hay bên người chia sẻ với nhau công việc như vậy nó mới vui. Chứ còn người vợ cứ lui cuốn ông hết rồi, đến giờ anh ơi xuống ăn cơm, cũng buồn. Thấy không? Nó cảm giác giống như là người vợ là người ô xin ở trong nhà, và người chồng là ông chủ. Anh ơi đến ăn cơm. Ăn xong cái lại rót nước cho chồng, xong rồi lấy tăm cho chồng, mình đi rửa chén lau hết. Ông chồng đứng lên khệnh khạng đi lên, được không? Nó giống như chồng chúa vợ tôi phải không ạ? Mình phải chia sẻ trách nhiệm. Tôi thấy sang bên Mỹ, bên Pháp bây giờ, đời sống Âu Châu bây giờ là vợ chồng chia sẻ trách nhiệm nhiều chứ không ít. Mấy ông mới sang đó rồi thì con biết nấu cơm hết rồi chà. Mấy con trai cũng còn biết nấu cơm hết rồi. Gặp cái ông tổng giám đốc trước làm bên nhóm lòng thương xót, lúc nào cũng ra lệnh. Ở nhà 4-5 người, người thì quét nhà, người thì bế em, người thì đi chợ, người thì lái xe. Còn ông bà là suốt ngày đi đục kinh. Còn bây giờ sang bên Mỹ, hai vợ chồng làm sạch, đi chợ nấu cơm rửa chén, vệ sinh cho con, làm hết mọi chuyện. Bảo bây giờ mới thấy thấm đòn, và bây giờ mới thấy thực sự cái giá trị của lao động nó như thế nào. Chứ còn xưa là cứ ở nhà 5-6 người làm, vào sáng đấy không ai làm cho ai hết, tự mình phải làm lấy hết à. Cho nên là bà mẹ của Jalima nói: anh ơi, con bé nó ngoài vườn làm gì đó mà sao giờ chưa thấy nó về, anh với em đi kiếm được không? Được không? Cho nên là hai vợ chồng đi ra. Và khi thấy bố mẹ tới, lúc đó Rosa mới ngưng cầu nguyện, đứng dậy làm cái gì? Xin lỗi đã. Xin lỗi đã phải bố mẹ mong chờ chứ, giống như là Chúa Giêsu lạc mất Đức Mẹ Thánh Giuse đó. Xin lỗi bố mẹ và đi về với bố mẹ. Trong lúc đi về thì cô mới nghĩ rằng mặc dầu má cũng nhát như mình, thế mà má cảm thấy an toàn khi có bà ở bên cạnh. Vậy sao mình lại sợ bóng tối khi biết chắc chắn rằng mình có Chúa Giêsu là bạn trăm năm ở bên cạnh? Cô bé có lý luận dễ thương không? Má nhát, nhưng mà má có ba cái má bạo liền. Vậy thì bây giờ mình có mình cũng nhát, mà có Chúa Giêsu là bạn trăm năm, tại sao mình không bám lấy Chúa Giêsu mà còn sợ cái gì? Từ đó thì cô đã bỏ cái tính nhát mà không còn sợ ma, không còn sợ đi trong bóng tối nữa. Lúc đó cô xét: có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa đi với tôi sẽ không còn sợ gì. Dù đời tầm tôi cho nên tan, dù cái gì cũng vậy, dù cái gì mà miễn là có Chúa đi với tôi sẽ không sợ gì. Sau đó cha mẹ già yếu ốm đau, Rosa phải nghỉ học để phụ giúp gia đình và chăm nom phụng dưỡng cha mẹ để đền ơn đáp hiếu với cha mẹ. Khi gia đình gặp bước khó khăn thì Rosa đã tận tụy làm vườn suốt ngày, đêm về lại thức giấc vá may. Thánh nữ luôn vâng lời cha mẹ. Dù vậy, trên 10 năm trời Rosa đã dốc quyết khước từ bước vào hôn nhân. Cô ấy đẹp, cô ấy dễ thương. Cho nên lúc mà cô ấy lớn thì nhiều người gặn hỏi. Cô ấy nhất định khước từ đời sống hôn nhân. Và tóc của Rosa đẹp lắm. Cô quyết định là cắt luôn cái mái tóc đẹp của mình đi để cho người ta khỏi để ý. Và cái sự từ khước này đã gây nên nhiều phản ứng khốc liệt. Tại vì ăn không được thì đạp đổ. Nhiều chàng trai mà muốn chiếm đoạt cô ấy mà không được thì bắt đầu nói xấu đủ thứ, nhiều cái phản ứng ghê gớm lắm. Người ta bắt đầu vu oan giáng họa cho Rosa đủ điều. Cho nên đẹp chưa chắc đã là ngon này nha. Thấy không? Đẹp chưa chắc đã là ngon. Tại vì mình là nổi quá, người ta để ý quá. Giống như bông hoa đẹp á, ai cũng muốn làm gì? À, cứ thử mà coi. Triển lãm cả hàng loạt cái hoa này, cái hoa nào đẹp là hoa tàn sớm. Thế đúng không? Ai cũng đến, hoa wow, đẹp quá. Người ta đã để là đừng cấm sợ, đừng sợ, don't touch. Nhưng mà cứ đến, đố ai mà không sợ. Hoa wow, đẹp quá, biết hoa thật hoa giả, rồi còn cầm ngắt lắc lắc lắc, biết hoa thật hoa giả. Sờ sờ còn đưa lên mũi, ngửi ngửi coi có thơm hay không. Hoa giả rất giống hoa thật, chỉ khác một điều, không có hương. Muốn làm gì thì làm, không thể có hương hương tự nhiên được. Dĩ nhiên còn nhét cái bông gòn xong rồi bỏ cái hương trong đó thì ai chả làm được. Hay là xích nước hoa nó vào dưới cái đế cái mút này thì ai chả làm được. Còn cái hương tự nhiên dù làm hoa đẹp mấy thì đẹp, thấy không ạ? Nhưng mà dứt khoát là không thể tỏa hương được trên con người đâu qua bàn tay của Thiên Chúa được. Người đẹp chúng ta thấy là nó có sắc đấy, nhưng mà nếu mà nó không có hương thì nó cũng chẳng có giá trị bao nhiêu. Người ta ngó, người ta nhìn thôi. Và ham đẹp thì ai chẳng ham, nhất là phụ nữ. Chị có thích đẹp không? Chị thích đẹp không? Thích không? Gọi là phải làm đẹp nói gì, không đẹp thì làm cho ra đẹp, gọi là đi làm đẹp. Thế không ạ? Và mình nhớ rằng là cái gì nó cũng có cái giá của nó à. Cái hoa mà thường thường nằm kia đó, anh chị em biết cái hoa kia tên gì hoặc là hoa gì không? Hoa này nè, đó, nhỏ nhỏ này, đơn sơ này, đó, hoa này nè, biết tên gì không? Cái tên rất là lạ, phi yến. Đây là hoa phi yến lần đầu tiên tôi thấy. Chúng ta thấy nó rất là khiêm tốn, phải không ạ? Tên thì đẹp, lạ, nhưng mà ít người để ý. Trong khi đó hoa này rực rỡ, ai cũng để ý lại, sờ, cầm, ngửi, hoa này tàn sớm. Còn phi yến cứ âm thầm đó mà yến sông lâu đó yến. Thấy không? Vì vậy mà, thưa anh chị em, mình được Chúa ban cho có tài, hoặc là Chúa ban cho có sắc, thì cố mà giữ lấy cái hương. Cái hương thì nó còn, cái sắc thì nó tàn mà hương thì nó còn. Vì vậy mà khi Rosalima phải chấp nhận cả 10 năm trời như vậy, vu oan giáng họa đủ điều, nhưng mà ngài vẫn nhẫn nại chịu đựng tất cả. Đến đây tôi nhận được một cái lá thư của một em gửi tặng tôi một cái bài thơ. Cô bé này ở ngoài Huế học đến lớp 11, rất là dễ thương, cũng y như là Rosalima vậy, và cũng nhà nghèo như Rosalima vậy, cũng học giỏi như vậy. Có điều là tới lớp 11 thì bị bệnh mà bị bại liệt, cho tới bây giờ thì nằm liệt, không có không đi đứng được, muốn đi đâu thì phải bế đi, mà cũng đang cố gắng là kiếm cái chân cái giày gì đó để mà gắn vào đôi chân để chống nặng đi mà cũng không được, cho nên nó đau khổ, nó buồn. Nó lâu nó làm thơ, nó bảo là những bài thơ vu vơ, những bài thơ có khi là nó khốc liệt lắm. Nó mong được học cái lớp 12 mà bị nằm liệt như vậy, sao học được hết lớp 12. Rồi nhớ tuổi thơ, giữa cuộc sống xa hoa tôi lại ước được một lần trở lại với tuổi thơ. Thủa một thời bơi sông cùng lũ bạn, sáng cắp cặp, chiều xách giỏ bắt cua. Nắng chói chang mùa hè da đen sạm, rét mùa đông sương gió vẫn ngoài đồng. Sự hồn nhiên làm quên đi tất vất vả, mãi nô đùa quên cả bữa cơm trưa. Mưa hay nắng vẫn đầu trần chân đất, đạp bùn sâu, đạp cả những u sầu. Gậy nịt búng xu, nhảy dây hay chụp ảnh, cưỡi ngựa đạp nhau ngã dụi vẫn tươi cười, chưa kể đến tạt lon hay xẻng xẹt. cả bắn bi khoét hố phía sau vườn. Những trò đùa tuy không gì bổ ích, nhưng như thế mới gọi là tuổi thơ. Chẳng phải nghĩ phải lo đời phức tạp, nụ cười tươi nở suốt trên môi. Tuổi thơ ấy giờ sao tìm được lại, xã hội bây giờ tất cả sống online. Game giải trí thay những trò nghịch dại, thế giới ảo mờ đi những tương lai. Búp măng non của thời nay hiện đại, nghiện game, nghiện hút, nghiện chơi bài, nghiện lô, nghiện sách, hỏi tại ai. Một lần thôi tôi xin rời thực tại, về tuổi thơ để được cười mãi suốt ngày dài. Hình chị em Rosa Lima cũng mong ước sống mãi cái tuổi thơ của mình như vậy, mà đâu có được. Cô bé này cũng mong ước được sống tuổi thơ mình. Và nhiều em ngày hôm nay, tuổi trẻ ngày hôm nay cũng mong ước tìm về cái tuổi dại, tuổi thơ của mình. Sắp đến Tết Trung Thu, cuối tháng 9 là Tết Trung Thu, và rằm tháng 8. Chúng tôi đang là cố gắng làm được sao cho đủ 30.000 hoặc là 40.000 cái bánh Trung Thu để gửi tặng cho hơn 100 giáo xứ ở vùng quê. Mỗi giáo xứ là 300 hoặc 400 cái phát tặng cho những em thiếu nhi, không phải chỉ là công giáo mà còn là những em không công giáo, những em cơ hoàn cảnh khó khăn, rồi những em bụi đời, những em khuyết tật, những em mồ côi vân vân. Thì cho các em ít nhất có được một cái tuổi thơ ngày Tết Trung Thu. Mà tôi thấy dường như Tết Trung Thu dành cho người lớn thì phải. Hả? Người ta mua bánh ngay từ bây giờ để làm cái gì? Để đi biếu nhau, đi tặng nhau. Biếu ai? Biếu sếp, biếu cấp trên. Mà gia đình chẳng bao giờ được ăn, nhưng mà cứ phải lo mua bánh để biếu cấp trên. Mà cấp trên thì có ăn hết đâu. Ta thấy nó vô lý không? Nó phi lý không? Nó bất công không? Đáng nhẽ cấp trên phải thôi tặng hơn, nó biếu người ta không cho. Đáng nhẽ cấp trên phải tặng cấp dưới mới là đúng chứ. Người trên phải tặng cho người dưới. Ông ở trên, ông giàu có, ông quyền cao, ông địa vị, ông chức tước rồi, thì đáng nhẽ ông ở trên ông phải tặng cho người dưới. Cho nên cha xứ phải lo tặng bánh Trung Thu cho các em thiếu nhi chứ. Đời nào mà con đừng có ăn bánh Trung Thu, con để dành tối này mẹ đem vô mẹ tết cha. Nghe được không? Nghe được không? Đứa bé nó không thể hiểu nổi. Mẹ bánh Trung Thu Tết cho con nít, mà tại sao mẹ lại lấy bánh mẹ Tết cha là sao? Cha xứ mà con. Cha phải lo mà cho các em mới đúng chứ. Đúng không ạ? Các sếp, các ông giám đốc, các những người đầu, những người mà là chóp bu trong xã hội cũng như trong giáo hội, là phải cúi xuống mà đi chăm sóc những con chiên, những em thiếu nhi mà tặng bánh cho họ chứ. Những Rosa Lima của ngày hôm nay đang tìm về cái tuổi thơ của mình không có. Mới là đúng như phải không ạ? Cho nên chú mới bảo rằng là ai mà muốn theo ta thì vác thập giá mình mà đi theo. Và ai trong anh em không bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Bỏ hết những gì mình có thì mới làm môn đệ của Chúa được. Bỏ hết những gì mình có đi đâu? Hả? Bỏ hết những gì mình có vào đâu? Đi đâu? Hả? Trời ơi, bỏ phải biết bỏ đi đâu chứ. Bỏ hết những gì mình có, bỏ đi đâu? À, phải bỏ hết những gì mình có. Không phải là tôi quăng ở đó, hay là tôi gửi ngân hàng rồi mốt rồi tôi đi tu về tôi lấy. Không phải. Bỏ hết những gì mình có, nghĩa là lấy cái đó mà chia sẻ cho người nghèo, gọi là bỏ hết những gì mình có, bỏ hết những tham vọng của mình, bỏ hết những cái ích kỷ của mình, bỏ hết cái lòng mà chỉ muốn hưởng thụ của mình để chia sẻ cho những người nghèo, những anh chị em khó khăn. Như là Tết Trung Thu sắp đến rồi, ví dụ như vậy. Đó là bỏ hết những gì mình có, mà cái khó nhất là bỏ những cái tham vọng của mình, bỏ cái quyền lực của mình, bỏ cái lối sống mà trịch thượng ích kỷ của mình, để mà cúi xuống rửa chân cho anh em mình như Chúa Giêsu, để mà cúi xuống hôn chân những người phong cùi, những người bệnh nhân, những người nữ tù nhân Hồi giáo như là Đức Thánh Cha Francisco. Bỏ cả cái xe hơi sang trọng đó của mình để mà đi cái xe hơi bình thường như Đức Giáo Hoàng. bỏ cả cái lâu đài riêng của mình ở Vatican để mà sống ở nhà Marta như là những nhân viên khác giống như Đức Giáo Hoàng. Đó là bỏ hết những gì mình có mới đi theo Chúa được. Cho nên cuộc sống của Rosa là một cuộc chiến đấu không ngừng để làm cái đó, để đi theo Chúa, để từ bỏ những gì mình có, chiến đấu với nghịch cảnh, chiến đấu với chính bản thân. Có lúc mặc dầu rất vâng lời cha mẹ, nhưng mà Rosa cũng phải chống lại ý định của cha mẹ là bắt ép Rosa, mày lo mực lấy chồng để tao có cháu nối dõi tông đường. Nhưng khi mình cũng phải chống lại cả cái ý định của bố mẹ nữa để mà thực hiện cái lý tưởng của mình. Cho nên Chúa Giêsu nói là ta đến để đem gươm giáo, mà đem sự chia rẽ là như vậy, giữa cha mẹ với con cái có sự mâu thuẫn với nhau, vì một đàng là muốn đi theo Chúa, một đàng là muốn đi theo thế gian. Ngay cả trong cộng đoàn cũng vậy, cũng sự mâu thuẫn chia rẽ, một đàng thì muốn hình thức, một đàng thì đi vào chiều sâu, một đàng thì thích nổi nang, một đàng thì thích âm thầm lặng lẽ, một đàng thì thích danh vọng, thích làm trên, một đàng thì thích đi phục vụ. Mâu thuẫn là cái chắc, không thể nào không có được. Cho nên cuộc sống của mỗi người chúng ta như là Rosalima cũng phải chiến đấu. Thánh nữ còn phải đương đầu với việc là cha mẹ không hiểu cái ơn gọi của mình, cho nên là mày không lấy chồng, ta cũng không cho mày đi tu. Cho nên ngăn cản không cho Rosalima đi vào tu viện để dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Giêsu. Đau khổ không? Đau khổ chứ. Không muốn đi tu không? Muốn làm cái gì? Lấy chồng, bố mẹ mày đi tu, chịu không? Thế không ạ? Thí dụ như vậy, bố mẹ thì có những người làm cha làm mẹ gì lại ngược lại, trời cái con để con mong ước cho nó đi tu quá mà nó cứ nặng nặng nó đòi lấy chồng. Thế không? Trong khi Rosalima thì bố mẹ mong muốn nó lấy chồng thì nó cứ nặng nặng nó đi tu. Đi theo Chúa luôn luôn là có những cái mâu thuẫn như vậy. Đấy là con đường đi theo Chúa, là con đường mà ai muốn theo ta phải từ bỏ hết những gì mình có mà đi theo. Có khi phải từ bỏ chính cả cha mẹ của mình là như vậy. Nếu cha mẹ của mình đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, ý muốn của Thiên Chúa, phải chấp nhận thôi. Mà bây giờ không được đi tu như ý muốn thì bây giờ Rosa làm cái gì đấy? Không được đi tu làm ma sơ, làm nữ tu thì Rosa Lima đi tu ở trong dòng Ba Đa Minh, sống giữa đời. Dòng Ba Đa Minh năm 1606 ngài gia nhập dòng Ba Đa Minh và nhận thánh Catarina như là gương mẫu cho đời của mình. Ngoài những hy sinh hãm mình tự ý thì Rosa còn phải trải qua những năm bị hiểu lầm, những năm mà sống mù tối trong chính nội tâm của mình. Bị hiểu lầm, bị sống trong mù tối ở chính nội tâm là vì mình muốn đi theo Chúa mà chẳng thấy Chúa đâu cả. Mình muốn dấn thân phục vụ Chúa mà sao toàn bị gặp trở ngại. Mù tối chứ. Tại sao con muốn đi tu mà tại sao bố mẹ con không cho con đi tu là sao? Rồi bố mẹ con cứ bắt con lấy chồng rồi người ta cho rằng con là đứa dở hơi. Đúng không ạ? Xinh đẹp như vậy mà không đưa lấy chồng thì mình sống làm cái gì hả? Dở hơi à? Tu không ra tu, chồng không ra chồng, con không ra con, mày lại cái con gì? Hả? Con gì? Con gái. Rồi như là Faustina cũng vậy, đi theo Chúa mà chả thấy Chúa đâu cả. Bao nhiêu năm trời, cả 3 năm trời trong nhà thử, Faustina bị chìm ở trong cái đêm tối của đức tin như vậy. Hầu hết những vị thánh là bị cái thử thách nặng nề nhất là thử thách của đêm tối đức tin. Đi theo Chúa mà không thấy Chúa đâu. Muốn thực hiện thánh ý Chúa mà không biết ý Chúa là như thế nào, đó là cái khó nhất thưa anh chị em. Ai cũng nói thôi cha cố gắng người theo thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa như thế nào nói tôi nghe để tôi theo. Nói đi. Thế không ạ? Ai cũng khuyên tôi là thôi cha hiểu như vậy thôi, cha cố gắng cha chịu khó vâng theo ý Chúa. Ý Chúa như thế nào nói. Chúa có hiện ra bảo mình đâu, đúng không? Mình phải may mò, phải tìm kiếm thánh ý Chúa ở trong lời Chúa, ở trong những cái người mà khôn ngoan, rồi trong cha giải tội, trong cha linh hướng, rồi trong cầu nguyện của mình với Chúa. May mò tìm Nhưng Faustina tìm mãi cuối cùng mới cho một cha Sopoko, và là cha linh hướng, mà mãi cả chục năm sau mới có được, chứ đâu phải đơn giản mà có ngay được đâu, đâu có dễ đâu thưa anh chị em. Vì thế mà cái đêm tối đức tin là cái mình tín thác hay không nằm ở chỗ đó, có tín thác hay không mà nằm ở chỗ đó, cái đêm tối đức tin đó. Dù vậy, Faustina vẫn nhẫn nại, khiêm tốn chịu đựng và không bao giờ đánh mất niềm tín thác và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Và suốt 15 năm khủng khiếp như vậy, 15 năm trời thưa anh chị em, chứ không phải là mới có mấy tháng, mới có hơn năm, mới có 3 năm, mới có 1.000 ngày không. 15 năm trời là bao nhiêu ngàn ngày? Hả? 10.000 ngày không? Gần 10.000 ngày. 3.000 ngày chưa là gì, gấp 3 lần lên, gấp 5 lần lên, phải không? 5 lần lên. 15.000 ngày như vậy thì sao? 15 năm khủng khiếp, 15.000 ngày khủng khiếp trôi qua như thế, tâm hồn trung tín đó mới được Thiên Chúa ân thưởng. Thánh Rosa Lima mới gặp được ánh sáng của Chúa. Ngài mời gọi mọi tạo vật hợp ý ca ngợi và yêu mến Thiên Chúa. Ngài nói, nếu mọi người biết ơn thánh là gì, họ sẽ muốn được chịu đau khổ, sẽ đón nhận đau khổ, sẽ chấp nhận bắt bớ sỉ nhục để chiếm hữu cho được ơn thánh. Bởi vì ơn thánh là cái giá khôn sánh đền đáp cho lòng nhẫn nại. Nhẫn nại chịu đựng những đau khổ thử thách thì đón nhận được ơn thánh. Ơn thánh là phần thưởng dành cho những người mà kiên trì chịu đựng những đau khổ, những thử thách. Và ơn thánh cũng giúp cho người ta kiên trì chịu đựng những đau khổ thử thách ấy. Đối với phép thánh thể thì Rosa nói rằng, điều mà mặt trời thực hiện trong thế giới hữu hình thì sự thông hiệp thánh thể sẽ phát sinh ở trong tôi y như vậy. Quả quyết tình Chúa quan phòng còn lớn gấp bội những khốn khổ và yếu đuối của con người. Cho nên Faustina nói rằng, tôi có một vị hôn phu có thể làm điều lớn lao nhất, sở hữu điều họa hiếm nhất. Tôi thấy mình mới chỉ biết trông đợi nơi người có một chút đỉnh mà thôi. Vị hôn phu đó là ai? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đứng đầy quyền năng và tình yêu thương mà là hôn phu của tôi. Nhưng mà tôi mới tín thác trông đợi nơi Ngài có chút đỉnh thôi. Ngài còn đầy quyền năng nhiều lắm, nhưng mà lòng tín thác của tôi còn ít. Mà càng tín, Chúa nói với Faustina và nói với chúng ta ngày hôm nay, càng tín thác bao nhiêu thì ơn thánh của Chúa càng ban xuống cho chúng ta dư tràn bấy nhiêu. Chúa ban rất nhiều đặc ân cho Rosalima, nhưng đời cô cũng bị bao phủ bằng đau khổ từ lúc 4-5 tuổi. Quỷ dữ cũng được phép bủa vây cô bằng nhiều thứ cám dỗ. Và nó chỉ giảm bớt cám dỗ khi nào cô chịu giảm bớt hãm mình hoặc ươn ái lười kéo dài giờ ngủ. Càng lười lĩnh bao nhiêu, càng ươn ái bao nhiêu thì ma quỷ nó càng tha bấy nhiêu. Càng nướng thì nó càng... hồi mai đi lễ cũng được. Mưa rồi. Thế không? Ma quỷ nó như vậy đó. Mày kẹt xe lắm. Thôi, khói đi chia sẻ. Nhức đầu lắm. Mà thực sự là đi chia sẻ về hết nhức đầu, nhưng mà nhức đầu lắm thôi khỏi đi. Cho nên là ma quỷ nó chỉ ngưng cám dỗ khi nào mình không chiến đấu nữa thì nó ngưng. Tức là mình buông theo, buông theo. Thôi đừng có làm hòa với nó, làm hòa nó làm tới lắm. Còn ngồi nhìn. Thấy không? Nó là như vậy. Còn mình tới mình làm hòa, đầu ma quỷ nó bảo không được đâu, thằng đó nó khó tính lắm, mày xin lỗi nó rồi, nó làm cao lắm. Thôi mày đứng làm hòa thằng này, thằng nó kêu lắm. Ma quỷ, thế không ạ? Ồ, đúng rồi, mình mà cái là nó vỗ tay đúng, bỏ đi, cái thằng khác chơi, thế không? Đó, ma quỷ vậy. Ôi, buồn ngủ quá, mình ráng mà đọc tí kinh á, là ma quỷ nó kéo sụp cái mắt mình lại. Vừa đọc ba kinh cái mừng, kinh thứ bốn là gáy khò lúc nào không biết. Như vậy mà không đọc kinh cứ thao thức đêm này không biết là bao, Tôi nói với em mà thôi không ngủ được thì lấy kinh ra đọc đi. Bảo Giê-xu đọc kinh chán lắm cha, thì mới đọc kinh thì mới ngủ. Ví dụ vậy. Còn bà, mấy bà gì bảo vừa xưa là không ngủ được, cho nên nghe giảng, lấy cái máy 300 bài giảng nghe, nghe giảng là bắt đầu ngủ được, sướng lắm. Thì cũng được, ít nhất là nó cũng chữa bệnh mất ngủ. Nhưng mà nó bảo, bà ấy bảo bây giờ lại bị mất ngủ lại cha. Bảo sao vậy, nghe không ngủ được, vì nghe muốn nghe cho nó hết, nghe cho nó xong lại mất ngủ nữa. Trong một thời gian khá lâu, cô bị các linh mục kiểm tra và các bác sĩ khám nghiệm những hiện tượng siêu nhiên nơi cô. Coi cô có bình thường không, cô có bị quỷ ám không, cô có bị mát hay không. Phosena được Chúa hiện ra, cuối cùng cũng bị bề trên đem đi kiểm tra coi nó có bình thường hay không. Rosalima cũng bị các linh mục, các bác sĩ kiểm tra coi có bình thường hay không. Nhất là suốt 3 năm cuối đời, cô bị chính quyền quản thúc dưới sự chèn ép của vợ chồng Đông Gozalo và bà vợ của ông ta. Tại đây cô chịu mọi cực khổ trong cơn bệnh cuối đời. Nhưng càng đau khổ, cô càng cầu nguyện và luôn lặp lại lạy Chúa xin chấm chấm đau khổ cho con, lạy Chúa xin chấm 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 đau khổ cho con. Điền vào ba chữ chấm đó, lạy Chúa xin chấm 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 đau khổ cho con. Hả? Thường chúng ta chỉ cầu nguyện được như vậy thôi. Rosa Lima cầu nguyện, lạy Chúa xin gia tăng đau khổ cho con. Nhớ không? Sợ lắc đầu, sao làm thánh được. Lạy Chúa xin gia tăng đau khổ cho con, cùng với các đau khổ xin tăng bội tình yêu cho trái tim con. Chỉ có tình yêu mới chịu nổi những đau khổ thôi, đúng không ạ? Chỉ có tình yêu mình mới chịu được những đau khổ mà thôi. Không có tình yêu không chịu nổi đau khổ đâu. Nếu mà không có tình yêu thì chị không có vất vả nấu từ sáng đến giờ để tí nữa chúng tôi sau lễ có cơm ăn, có tiệc ăn đâu. Mà vì chỉ tình yêu thì chị mới hy sinh như vậy chứ. Ngày Chủ nhật chị đi chơi, tội gì phải đi nấu, mà đi nấu là vì tình yêu, đúng không? Tình yêu mới chấp nhận hy sinh, chấp nhận ra khổ được như vậy. Cho nên là xin gia tăng đau khổ cho con, lạy Chúa, cùng với cái đau khổ đó thì xin gia tăng tình yêu ở trong con. Trong thời gian bị quản thúc, Rosalima từ giã cõi đời ngày 24 tháng 8 năm 1617 lúc 31 cái xuân xanh. Thánh Faustina 33, Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu 24. Các thánh nữ hình như không sống lâu. Càng đẹp thì càng đẹp càng thơm hoa, càng thơm càng đẹp Chúa càng hái về sớm. Thưa anh chị em, con đường hiến mình cho Chúa giờ đây vẫn được thánh nhân thực hiện trong cuộc sống tận hiến giữa đời. Ngài ao ước đi truyền giáo ở các nơi xa xôi, nhưng vì gánh nặng gia đình, vì sức yếu nên Ngài không thực hiện được ước mơ đó. Bù lại, Ngài hăng hái tham gia vào những việc từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân và những người nghèo khó. Cho nên việc bác ái đâu phải là phải đi chỗ này chỗ kia. Mình vẫn có thể làm được nếu mình có lòng, có tình yêu thực sự, có lòng thương xót, thì sẽ biết cách thực hành lòng thương xót bất cứ ở đâu, bất cứ cách nào. Niềm ước mong hiến trọn cuộc đời cho Chúa càng nổi bật khi vào những năm tháng cuối đời. Thánh nhân đã dành một phòng ở trong nhà để đón tiếp các em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ và những người già yếu bệnh tật. Đây là hình thức làm việc xã hội đầu tiên trong đất nước Peru. Một cái cô bé vô danh tiểu tốt như vậy mà đã khởi xướng lên cái việc bác ái xã hội đầu tiên ở Peru, đó là mở cửa nhà đón tiếp em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ và những người già yếu bệnh tật. Sau những năm dài say mê với công việc bác ái, vào những ngày tháng cuối đời, cơn bệnh ung thư làm cho thánh nữ đau đớn dữ dội. Ngài đã thú nhận rằng: tôi không hiểu được tại sao bao nhiêu đau đớn như vậy lại đổ trên đầu một tạo vật như tôi. Tôi không hiểu tại sao bao nhiêu đau đớn như vậy lại đổ xuống một tạo vật như tôi. Nhưng rồi với lòng tin tưởng, phó thác, cậy trông, Ngài nói: lạy Chúa, xin gia tăng thêm những đau đớn, miễn là Chúa cũng gia tăng lòng yêu mến nơi con. Và khi qua đời, trên môi của Faustina ngày 24 tháng 8 1617, cô vẫn nói Giêsu, Giêsu ở với con, và cô từ giã cõi đời. Chúa ngắt bông hoa tươi 31 tuổi trong vườn hoa muôn sắc của giáo hội để đem về trời. Và Chúa thưởng công cho thánh nữ bằng vô số phép lạ người đã thực hiện qua lời bầu cử của thánh nữ sau khi mà Rosalima qua đời. Lúc sống người ta coi chả ra gì, hiểu lầm, nghi ngờ, nhục nhã, loại trừ, bệnh tật, bị quản thúc tại gia. Vậy mà khi qua đời như vậy, Chúa thực hiện những điều lạ lùng qua lời bầu cử của thánh nữ Rosalima. Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 đã phong Rosalima lên bậc hiền thánh vào năm 1671 và đặt làm bổn mạng nước Peru. Thưa anh chị em, có những người nữ đánh đông dẹp bắc. Việt Nam mình có những người nữ đánh đông dẹp bắc là những ai? Hai Bà Trưng hả? Hay là Bà Triệu chẳng hạn. Rồi có những người nữ là những người nhà ngoại giao đại tài không thua kém gì nam nhi. Lại có những người nữ chỉ miệt mài âm thầm làm nghề nội trợ, lo cho chồng con cơm ngon canh ngọt. Thưa anh chị em, cái thiên chức làm vợ làm mẹ là một cái thiên chức quý trọng và bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước có được. Bình thường làm vợ và làm mẹ, nhưng có những người nữ sống cao hơn lối sống thông thường ấy, lối sống mà nói theo cách nào đó là đi vào cái chiều cao hơn, chiều sâu hơn, lối sống của những người hy sinh, từ bỏ vì tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, từ bỏ những gì mình có để làm môn đệ của Chúa. Hình ảnh của một con người sống thùy mị, đoan trang và đơn sơ là hình ảnh của chính thánh Rosalima để lại cho nhân loại mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay 23 tháng 8. Thưa anh chị em, mỗi vị thánh có một cảm nghiệm, một lối sống, một cách suy nghĩ khác nhau. Không có vị thánh nào rập khuôn lại theo vị thánh khác. Thấy không? Vẫn con đường thí thác, nhưng mà Teresa đi vào con đường khác, Faustina đi vào con đường khác, Rosalima đi vào con đường khác. Chúa không rập khuôn, Chúa không làm theo dây chuyền. Có người nó bảo suốt ngày con làm 10 năm nay hệ thống dây chuyền, làm người giết bò, mà mình giết được bao nhiêu con không biết, nhưng mà con chặt không biết bao nhiêu đuôi con bò rồi. Vì công việc con cứ đến là con chặt cái đuôi, đến là con chặt cái đuôi, suốt ngày chặt đuôi, 10 năm trời chặt đuôi, biết bao nhiêu con bò. Chúa không làm cái công việc mà chặt đuôi rập khuôn như vậy. Chúa dựng nên mỗi người theo hình ảnh của Chúa, mà cái hình ảnh của Chúa phong phú vô cùng. Không bằng đây là mình, chúng ta ngó thử coi, ngó sang bên phải, ngó sang bên trái, ngó, có thấy người ta giống mình không, có thấy ai giống ai không, ngó thử ngay cả bộ quần áo này, ngó thử coi có ai mặc ai giống nhau không. Nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ, cũng cái hãng may đó, cũng cái tiệm may đó, vậy mà đi lễ hay đi họp hay đi cầu nguyện, tôi nhìn không bao giờ, rất ít khi mà thấy hai người mặc cái áo giống nhau, hay là cái quần giống nhau, hay cả đôi dép cũng giống nhau, cũng không có. Ngay cả cái đầu tóc kiểu cũng giống nhau, cũng không có luôn. Ngó thử coi, ngó thử coi, ngó thử coi, rồi bắt tay hỏi thăm tí coi. Bắt tay hỏi thăm tí coi. Thấy cái phong phú, cái đẹp của người ta. Thấy Thiên Chúa tạo dựng nên. Anh ngó sau cái cô rất đẹp, anh không ngó thì cái anh uổng quá, chua tuổi. Chị không nhìn lên thì cái người kia rất là dễ thương này, không có này. Thấy không? Mình thấy đó, cái sự phong phú của Thiên Chúa, tuyệt vời của Thiên Chúa như vậy. Cho nên là mỗi vị thánh đều sống lý tưởng mình đã chọn một cách độc đáo, một cách cá biệt và theo phong cách riêng của mình. Mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúa mời gọi mình nên thánh theo cái phong cách của mình, theo cái lối sống cá biệt của mình, theo cái ơn gọi riêng của mình. Đừng có bắt tôi giống anh, mà anh đừng bắt anh, tôi đừng bắt anh phải giống tôi. Chúa dựng nên mỗi người một cái suy nghĩ riêng, một cái lối sống riêng, một cái cá tính riêng. Vườn hoa muôn sắc mà, ta thấy hoa vũ nữ có giống hoa hồng không? Mà hai hoa có đẹp không? Đẹp. Đúng không? Hoàng bảo hoa hồng đẹp hơn hoa vũ nữ không? Vũ nữ cũng không đẹp hơn hoa hồng không? Mỗi hoa có một cái nét đẹp khác nhau. nếu mà chị thích vũ nữ thì chị cắm vũ nữ, tôi thích hoa hồng tôi cắm hoa hồng, thế thôi. Cắm vũ nữ cắm làm cái gì? Cái ông điên vừa vừa chứ hoa hồng ra cái gì?
Dạ.
Cứ cãi nhau suốt thôi, có làm được cái gì đâu. Thế không? À.
Nhưng các vị thánh đều có một mẫu số chung, đó là gọt rũa, là khắc ghi, là đục bỏ những gì không cần thiết, những gì sần sùi, những gì thô nháp, làm sao cho càng ngày càng nên giống hình ảnh của Đức Kitô, đấng giàu lòng thương xót. Mỗi người mình được rập khuôn là rập khuôn theo cái mẫu là Đức Giêsu, để cho lời ăn tiếng nói, cho những suy nghĩ, cách hành xử của mình được nên giống Chúa. Những cái gì thô ráp, những cái gì sần sùi, những cái gì không đẹp, bỏ đi, cắt bỏ đi. Mà cắt bỏ thì phải chấp nhận đau đớn, như là chị nào cắm bình hoa này. Trời ơi, tiếc quá, chả còn mua một bó hoa về mà con này nó cắm được mỗi bình này, nó vứt đi hết, nhãn đẹp hết tất cả và nó cắm à? Nghe không? Có những người cắm hoa là tiếc lắm, không dám cắt, không dám bỏ gì cả. Giêsu hoa với mà cha vứt hết thì được, cha cho con mượn cái bình to, đi vô nhà thờ, con mượn bình to làm gì, con cắm hoa. Mà sao vậy? Giêsu hoa mua bao nhiêu con cắm hết bấy nhiêu, lá cọc rồi cao thấp thì cắm sạch. Sao vậy? Giêsu vứt thì nó uổng lắm, cả bình cắm được mỗi cái này. Mà tại sao nhìn thấy này đẹp hơn cái thằng to đó, nguyên một thống hoa ở dưới đó. Phải chấp nhận cắt bỏ thôi. Con người mình cũng vậy, đi theo Chúa, ai mà không dám bỏ những gì mình có? Những cái gì mình có? Mình có cái gì đâu thưa anh chị em? Cả tôi coi chúng ta có cái gì. Tôi thấy tôi có một cái duy nhất thôi, cái tội thôi. Chúng ta chả có cái gì, bỏ ngay cái đó đi để mà đi theo Chúa cho nó nhẹ. Tội đó là nóng nảy, là giận hờn, là ích kỷ, là ganh tị, là phân bì, là đủ mọi thứ. Những cái gì đó không nằm trong quỹ đạo của Chúa, không nằm trong lòng thương xót của Chúa, ta bỏ nó đi. Và như vậy ta mới được càng ngày càng trở nên giống như là điều mà Chúa nói, ta dựng nên con người giống hình ảnh ta. Giấc mơ của thánh nữ đã thực hiện trong chính cuộc đời của mình, đó là để Chúa đục đẽo, gọt rũa, chạm trổ và khắc ghi hình ảnh của Thiên Chúa trong con người của Jalima. Ngày hôm nay hãy để cho hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, hình ảnh của một Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót khắc ghi trong mỗi một người chúng ta, để qua cách hành xử, qua lời nói, qua cách sống, người ta nhận ra rằng đây chính là môn đệ của Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa. Có than vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiền thanh, dìu con về nguồn.